Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta cùng nhau để suy niệm về Đức Giêsu, người chính là đấng cứu độ trần gian. Trong ngôn ngữ Việt Nam chúng ta có nhiều từ để diễn tả về gọi là cái ơn huệ, cái món quà mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đó là cứu rỗi, là cứu chuộc, là cứu độ, là cứu thế. Về mặt ý nghĩa chung thì xem ra như nhau, nhưng mà mỗi từ ngữ có thể nhấn mạnh một chút khác nhau. Chẳng hạn khi nói về cứu rỗi thì xem ra rằng Thiên Chúa mang chúng ta đến nơi thanh nhàn, đến nơi hạnh phúc, và đáp ứng được cái khao khát của lòng con người chúng ta là muốn được hạnh phúc đích thực, hạnh phúc mãi mãi. Còn cứu chuộc là bằng tình yêu và sự vâng phục, Chúa Giêsu đã chuộc lại cái lỗi lầm của Adam xưa đã phạm, đó là bất trung và không có yêu thương Thiên Chúa. Còn cứu độ thì xem ra hình ảnh này như là đưa từ bên bờ bên sông này qua bờ bên sông bên kia, tức là độ qua sông, tức là đưa từ bóng tối mà bước vào ánh sáng, đưa vào từ sự chết mà bước qua sự sống. Thế nên hình ảnh đó xem ra có lẽ gần với phúc âm ngày hôm nay hơn. Thế nên nói chung Đức Giêsu chính là đấng cứu độ, đấng cứu thế. Và một khi chúng ta đã xác tín điều đó thì chúng ta sẽ thấy đời sống của mình nó sẽ khác đi. Trước tiên chúng ta trở lại với bài xuất hành, bài đọc số 1. Dân Chúa đang lang thang ở trong sa mạc, họ kêu trách Chúa, họ kêu trách Mô-xê. Họ không nhớ rằng Chúa vừa mới đưa họ ra khỏi vùng đất nô lệ Ai Cập và đang trên đường dẫn họ về miền đất hứa. Nhưng mà vẫn cứ kêu trách thôi, một dân tộc bất trung, vô ơn. Thế nên nhưng Chúa vẫn cho nước để cho họ có thể qua cơn khát ở trong sa mạc đó. Và cái nơi mà xảy ra câu chuyện đó chính là Massa và Meriva, nghĩa là thử thách và gây sự. Xem ra dân Do Thái thử thách Thiên Chúa và gây sự với Mô-xê. Bởi vì họ cứ đặt câu hỏi rằng liệu có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không, mà sao để cho chúng ta phải khổ sở thế này, phải để cho chúng ta phải bị đi lưu đày, rồi bị nô lệ, vân vân và vân vân. Điều đó nói lên được rằng cho dù dân Chúa thế nào thì Chúa vẫn cứ cứu độ họ. Còn trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô khẳng định rõ ràng, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi thì Đức Kitô đã chết vì chúng ta, và đó chính là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Trong một lá thư khác, Thánh Phaolô còn nói mạnh hơn, Đức Giêsu đi đến trong trần gian này để mà cứu độ những người tội lỗi, và người thứ nhất đó chính là tôi. Người thứ nhất về số lượng, người thứ nhất về phẩm tính, hay nói một cách khác là người tội lỗi đầy tràn. Một con người đạo đức như Thánh Phaolô mà còn chỉ gọi là nhận mình là một người tội lỗi, mà lại là người đầu tiên trong số những người tội lỗi đó. Thế nên Chúa Giêsu đến trong trần gian này cứu độ chúng ta, và chúng ta được nên công chính nhờ đức tin. Còn trong bài tin mừng thì đã rõ, chúng ta đọc bài tin mừng ngắn có hai chọn lựa, đó là bài tin mừng dài và bài tin mừng ngắn. Ở trong bài tin mừng dài thì chúng ta sẽ thấy diễn tiến của cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari này đầy đủ hơn và thân tình hơn, ta có thể nói như vậy. Trước tiên câu chuyện xảy ra ở bên bờ giếng Gia-cóp. Bờ giếng rất là quen thuộc, thân thương và đời thường ở trong làng quê của bất cứ đất nước nào. Ở đây là bờ giếng Gia-cóp, nơi mà những người chăn chiên chăn cừu đến đó để lấy nước cho đoàn vật của mình, nơi mà các nam nữ có thể gặp gỡ nhau rồi có thể trở thành vợ thành chồng, rồi nơi mà các thương gia bày bán những đồ mà những vật phẩm mà họ có cho những khách qua lại và cho cả dân làng nữa. Và hẳn cũng là nơi mà các phụ nữ đến đó kín nước và tán gẫu với nhau. Xem ra chỗ nào cũng thế, nhưng mà cái khung cảnh đó rất đời thường đó thì Thiên Chúa lại chọn để mà mở đầu một cuộc đối thoại với người phụ nữ Samari. Và Thánh Gioan khẳng định lúc đó là khoảng 12 giờ trưa. Chúng ta không dừng lại về chi tiết gọi là thời gian vật lý, cứ hết giờ này đến giờ khác, bởi vì Thánh Gioan muốn nói xa hơn cái thời gian vật lý đó. Đó là 12 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều, lúc mà Chúa Giêsu chịu hấp hối ở trên thập giá. Và giờ đó là giờ khi con người bị treo lên trên cây thập giá, và lúc đó người sẽ lôi kéo mọi sự lên với người. Thế nên trong một khung cảnh đời thường, trong một thời khắc cứu độ, thì Thiên Chúa đang hành động. Trong cuộc trò chuyện, cuộc đối thoại này, ta sẽ thấy được nhiều yếu tố thân tình, gần gũi. Trước tiên là Chúa Giêsu xin người phụ nữ đó: cho tôi xin một chút nước uống. Người Do Thái không có giao thiệp với người Samari, và nhất là người phụ nữ, nếu một người, một bậc rabbi như Đức Giêsu thì lại không được phép đứng trò chuyện với một người phụ nữ. Hơn thế nữa, người phụ nữ xa lạ, và hơn thế nữa lại là không được trò chuyện với người phụ nữ Samari. Rồi nếu mà có phải trò chuyện thì rất vắn tắt. Có một rabbi đã kể lại câu chuyện thế này. Một hôm bên một bờ giếng, một bậc thầy đi ngang qua đó và hỏi một phụ nữ đến kín nước, và đường từ đây đến Bê-ten đi lối nào. Vâng, người phụ nữ đó thay vì trả lời thì nói hẳn luôn một câu: thưa ngài, ngài chỉ cần nói Bê-ten thôi, thế là đủ, vắn tắt bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Thế nên cái khoảng cách giữa người Samari và người Do Thái rất lớn. Với khoảng cách của những phong tục tập quán thời bấy giờ trói buộc con người, trói buộc gọi là những mối tương giao của con người cũng lớn lắm. Nhưng Đức Giêsu đã vượt qua được điều đó, và rồi câu chuyện trở nên gọi là xem ra dễ dàng hơn. Đức Giêsu nói với người phụ nữ: nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban. Ân huệ Thiên Chúa ban đó là ơn cứu độ, đó là nước hằng sống, đó là những điều làm cho con người ta được bình an, được hạnh phúc. Và ân huệ đó ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn còn đang ban cho mỗi người chúng ta, cho các gia đình chúng ta, khi chúng ta nhận ra mình gọi là cần đến Thiên Chúa. Rồi câu chuyện cứ diễn tiến, và chúng ta thấy cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì người phụ nữ đó trở về và báo cho những người thân quen của mình là: tôi đã gặp được người. Ở đây nếu chúng ta nhìn vào đời cuộc sống của người phụ nữ thì hẳn là nơi chị đang có một khao khát. Khi Chúa Giêsu đụng đến cái nỗi đau của chị, đó là chị đã có 5 đời chồng rồi, và người đang sống với chị bây giờ thì không phải là chồng chính thức của chị. Xem ra đụng đến điều đó trong đời thường không đơn giản chút nào. Bởi vì sao? Bởi vì con người ta vốn nhạy cảm về những cái mối tương giao quá đặc biệt như vậy. Bởi vì con người ta vốn thấy mình bị thiệt thòi, bị đánh giá thấp và bị phê phán trong những mối tương giao như thế. Thế nên ở đây Chúa Giêsu lại không phê phán, mà Chúa Giêsu lại trải lòng mình để cho người phụ nữ đó lại nói về chính mình. Rồi chị nói hết những điều mà xem ra vẫn còn dấu ẩn, vẫn còn ẩn khuất ở trong tâm hồn của chị. Và điều đó cũng cho thấy được rằng hẳn là nhiều người đã coi thường chị, hẳn là nhiều người đã cho chị là loại này loại kia. Và nhất là ở nơi chị như đã nói, một sự khao khát, một tình yêu đích thực xem ra vẫn còn xa vời lắm. Bởi vì sao? Bởi vì đã nhiều lần gãy đổ. Và nhất là cái người đang sống với mình nó lại không phải là người chồng chính thức của mình. Con người ta vốn cứ xa lạ với mình, vốn cứ xa lạ với những mối tương giao như thế suốt cuộc đời vậy. Thế nên Chúa Giêsu giải tỏa cho chị, và người đáp ứng được cái lòng khao khát đó cách này cách khác. Kahin Gibran là một nhà triết gia, ông nói chỉ có những tâm hồn thuần khiết mới có thể đáp ứng được cái cơn khát khao, mà cái cơn khát khao đó vốn dẫn đến những nguồn nước của sự chết chóc. Một tâm hồn thuần khiết đó ta gặp thấy nơi Đức Giêsu, bởi vì người chính là tình yêu, là lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người. Thế nên hôm nay khi chúng ta được nghe lại những điều này để cho chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu đến trong trần gian này để cứu độ con người, và nhất là để cứu độ những người tội lỗi. Xin dùng những lời lẽ này để kết thúc. Trong cuộc đời của các vị thánh đã có kể một câu chuyện thế này. Một vị thánh đã được Chúa hỏi: con có gì dâng cho cha không? Vị thánh đó kể ra các nhân đức của mình. Đúng là các nhân đức thì tốt lành lắm. Các nhân đức thì nói lên một sự nỗ lực của con người để mà vượt thắng chính mình. Nhưng mà xem ra Chúa cũng không hài lòng lắm. Rồi vị thánh đó lại còn dâng lên cho Chúa những hy sinh của mình, rồi ăn chay, rồi việc bác ái, và biết bao nhiêu những việc ta gọi là tốt đẹp trong đời sống của Ngài. Nhưng xem ra Chúa vẫn cũng không hài lòng lắm. Vị thánh không biết có gì để mà dâng cho Chúa hay không. Và cuối cùng thì Chúa ôn tồn nói với người: con hãy dâng cho ta tất cả những tội lỗi của con, bởi vì người biết rằng người sẽ đem nó lên cây thập giá bằng nước và máu từ cạnh sườn của người để mà rửa, để mà làm cho sạch. Thế nên Chúa Nhật ngày hôm nay cũng là một thời điểm thích hợp để khi nói với những người dự tòng, bởi vì trong những Chúa Nhật này để chuẩn bị trước lễ Giáng sinh, xin lỗi, trước lễ Phục sinh, để chuẩn bị cho họ được lãnh bí tích nhập đạo, thì đây là lúc ta gọi là giai đoạn tiếp nhận họ, để mà thấy được rằng Thiên Chúa đón nhận tất cả mọi người, Thiên Chúa tiếp nhận cả những người tội lỗi. Vậy xin cho đời sống của chúng ta ít nhất là trong mùa Trai Thánh này nhận ra tình thương, lòng thương xót của Thiên Chúa, và nói như Thánh Phaolô: Đức Giêsu đến trong trần gian này để cứu độ những người tội lỗi, và người thứ nhất đó chính là tôi. Amen.